Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi họ Aser. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở góa đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 2 câu 36 đến câu 40 của ngày thứ tư trong cái tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Giáo hội cho chúng ta nghe hôm qua cái trình thuật về một gương mặt đàn ông, đó là ông Simeon, với những cái nhân đức căn bản để giúp ông đi được nghe Thánh Thần và giúp ông được thần khí hướng dẫn để mà đến, để biết được vào cái thời điểm nào để mà gặp gỡ được đấng cứu thế. Hôm qua tôi có phân tích là những cái nhân đức căn bản nơi cái gương mặt Simeon để giúp cho gặp gỡ được đấng cứu độ trong cuộc đời của chúng ta theo mẫu gương của Simeon. Hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe cũng cùng một biến cố đó, nhưng mà là gương mặt của một phụ nữ, đó là bà Anna, mà tin mừng gọi là nữ ngôn sứ. Chúng ta để ý ở đây, đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca tả cho chúng ta cái lý lịch xã hội của bà và cái lý lịch tôn giáo của bà. Cái lý lịch tôn giáo thì ta gọi tạm thời gọi là những nhân đức. Nó cũng có gồm ba nhân đức như trong trường hợp của Simeon mà chúng ta nghe hôm qua. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn sơ qua xem thử cái lý lịch xã hội của bà như thế nào, xã hội cá nhân của bà như thế nào. Thứ nhất, bà đã nhiều tuổi lắm. Chúng ta thấy bà đã nhiều tuổi lắm. Thứ hai là bà là người có chồng, sống với chồng được 7 năm. Rồi thứ ba là bà ở góa được 7 năm, sau đó chồng mất ở góa, cho đến nay đã 84 tuổi, tức là đến cái tuổi mà gặp gỡ được Đức Giêsu là 84 tuổi. 84 tuổi. Chúng ta để ý ở đây cái gương mặt của vị ngôn sứ Anna này, người phụ nữ này, được diễn tả trong cái bối cảnh cá nhân đời thường của bà là như vậy. Góa, chúng ta biết cái gương mặt người phụ nữ góa thời bấy giờ thường hay bị khinh dễ, thì thường hay bị hiếp đáp bởi vì họ không có chồng để bênh vực. Thứ hai, cái điểm yếu của cái lý lịch xã hội của bà đó là gì? Tuổi lớn rồi. Mà tuổi lớn rồi thì chỉ bị gạt ra bên lề xã hội mà thôi. Thường nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như vậy, thì thường là chúng ta mất cái niềm hy vọng, mất cái ham muốn sống và hoạt động, ngay cả mất cái ham muốn thực hành sống giữ đạo. Bởi vì tuổi tác lớn, rồi cái tình cảnh của một bà góa không ai quan tâm, bị khinh dễ, thường người ta dễ co cụm ở trong cái góc nhà riêng của mình. Nhưng mà ở trong trường hợp này, bà góa Anna này lại khác. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta nhìn qua cái lý lịch tôn giáo của bà, và từ lý lịch tôn giáo này chúng ta rút ra được ba nhân đức căn bản giúp cho bà nhận ra được thời điểm mà đón cứu thế đến. Rồi nhất là giúp cho bà nhận ra được là giữa những hài nhi được dâng vào đền thờ lúc bấy giờ thì ai là đấng thiên sai. Cái đó mới là cái khó. Chúng ta nhìn qua cái lý lịch tôn giáo của bà cũng gồm 3 điểm. Thứ nhất, mặc dầu cho có tuổi tác, mặc dầu ở cái tình trạng góa bụa, bị khinh dễ, không có cái chỗ đứng trong xã hội, không được trọng vọng, bị khinh thường, vậy mà bà không rời bỏ đền thờ. Đối với người Do Thái, đền thờ là nơi Thiên Chúa Yahweh hiện diện sống động với con người. Đó. Một trong những lý do xây đền thờ, Thiên Chúa Yahweh yêu cầu xây đền thờ đó là gì? Đó là để người được ngự giữa ở con người. Một khi đền thờ bị phá hủy đi, là Thiên Chúa không ngự ở giữa con người nữa. Cái nạo trạng của Do Thái giáo, của cái niềm tin Kinh Thánh Cựu Ước là như vậy. Bây giờ điểm thứ hai là bà ăn chay cầu nguyện. Như vậy việc ăn chay cầu nguyện không phải đợi đến Đức Maria. Trong thế kỷ 20, 21 này, mẹ chạy bôn chạy ba trên khắp nơi trên thế giới hiện ra nhiều lần để van xin con cái của mẹ trở về với con chí thánh Giêsu của mẹ bằng chay tịnh và cầu nguyện. Thưa anh chị em, cái thời kỳ đó, thời kỳ mà người ta mong đợi đấng cứu thế, đó đó, thời kỳ của bà nữ ngôn sứ Anna hay là ông Simeon, thời kỳ Do Thái sống cái sự với cái sự áp chế đô hộ của đế quốc Roma về mọi phương diện, khi sống Do Thái giáo hay là niềm tin Do Thái đang đứng trước những cái thách đố của cái phong trào tục hóa do người Roma ảnh hưởng đến, hay là đứng trước cái tình trạng ngẫu tượng, hay là cái tôn giáo gọi là cái tôn giáo của cái vị hoàng đế, tôn thờ hoàng đế của người Roma muốn áp đặt cho các dân bị trị. Đứng trước những cái hình thái đe dọa đó, nó có nguy cơ làm khủng hoảng niềm tin Do Thái giáo từ bây giờ. Thì vẫn cái chính đứng trước những cái đe dọa như vậy của cái thời cuộc thời bấy giờ về phương diện chính trị lẫn tôn giáo. Chính trị là gì? Sự đô hộ của người Roma. Tôn giáo là gì? Người Roma tìm cách áp đặt cái việc thờ kính hoàng đế Roma cho các dân bị trị. Chúng ta biết các Kitô hữu đầu tiên sau này, một trong những lý do các Kitô hữu đầu tiên ở Roma bị bắt hại, bị giết đó là gì? Bởi vì họ từ chối không thờ, không thắp hương tôn thờ hoàng đế Roma. Đó. Cũng vậy thưa anh chị em, ngày đó, thời điểm đó, người ta mong đợi đấng cứu thế đến giải thoát về phương diện chính trị lẫn về phương diện tôn giáo, bởi vì niềm tin Do Thái giáo thời bấy giờ đang bị đe dọa bởi những hình thức ngẫu tượng. Giải pháp là gì? Không rời bỏ đền thờ theo mẫu gương của bà Anna này. Thứ hai là ăn chay cầu nguyện, thưa anh chị em. Cho nên Đức Mẹ Maria của chúng ta, mẹ không có dạy dỗ con cái mẹ cái gì là mới cả. Điều đó đã có trong Kinh Thánh rồi, có trong truyền thống ngay từ truyền thống Do Thái giáo rồi. Người ta đợi một đấng cứu thế, người ta ước ao gặp một đấng cứu thế bằng cách nào? Bằng cách chuyên còn gắn bó với đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ hai là ăn chay cầu nguyện để có thể gặp được đấng cứu thế. Và thứ ba là gì? Sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Gắn bó với sự hiện diện của Thiên Chúa bằng việc không rời bỏ đền thờ rồi, chưa đủ. Ăn chay cầu nguyện chưa đủ. Sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái chữ sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa này, đó là cái đặc điểm thứ ba, hay là nhân đức thứ ba của cái lý lịch tôn giáo của Anna. Và đó là đặc điểm thứ ba của lý lịch tôn giáo của bà. Tôi tóm lại, thứ nhất là gắn bó với đền thờ, hay là gắn bó với sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta dùng trong ngôn ngữ thời đại mới này của Kitô giáo là gì? Gắn bó với thánh lễ, gắn bó với Chúa Giêsu thánh thể, gắn bó với việc chầu thánh thể, thưa anh chị em. Bởi vì đền thờ là nơi biểu tỏ của sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, Thánh Thể là nơi Chúa Giêsu phục sinh hiện diện sống động. Đừng bao giờ rời bỏ việc chầu Thánh Thể, việc đến với thánh lễ, đến gặp gỡ Đức nơi nơi Đức Giêsu tỏ mình ra, nơi Đức Giêsu hiện diện sống động, thưa anh chị em. Cũng đừng bao giờ coi thường cái việc ăn chay cầu nguyện. Mẹ của chúng ta kêu gào từ thế kỷ 21, từ thế kỷ 20 đến bây giờ qua thế kỷ 21 rồi, mà có bao nhiêu phần trăm Kitô hữu áp dụng việc ăn chay và cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện sớm hôm như nữ ngôn sứ Anna này. Chính vì vậy mà làm sao, thưa anh chị em, nếu như bà sống ba cái nhân đức này, bà Anna sống ba nhân đức này, nhờ ba nhân đức này bà gặp gỡ được đấng cứu thế, bà nhận ra được một trong những bé mà cha mẹ mang đến đền thờ kia, bà không lẫn lộn được, bà nhận ra đó là đấng thiên sai. Bà cảm tạ và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa khi nhận ra đấng thiên sai, thưa anh chị em, khi nhận ra gặp gỡ con Thiên Chúa, đấng cứu thế. Cho nên chúng ta có thể giữ đạo cả đời mà chúng ta không bao giờ gặp Chúa. Chúng ta giữ đạo cả đời và Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua các biến cố này, biến cố khác trong cuộc đời mà chúng ta không nhận ra người, thưa anh chị em. Cho nên trong trường hợp đó không còn là nghĩa là không nghĩa là chúng ta giữ đạo theo kiểu như là một hình thức tín tín ngưỡng, chứ không còn không phải là hình thức của niềm tin, của đức tin nữa, là tín ngưỡng chứ không phải đức tin nữa. Đó. Rồi chúng ta để ý cái việc dâng con vào đền thờ thời bấy giờ, đó là một trong những biến cố của phụng tự Do Thái giáo thời bấy giờ. Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những biến cố trong cuộc đời mà làm sao nhận ra được người, nhận ra được thánh ý của người, muốn nói cái gì đó cho chúng ta qua từng biến cố, thưa anh chị em. Thưa, phải bắt chước các nhân đức của Simeon như đoạn trích tin mừng hôm qua ở Luca chương 2, cũng như sống những nhân đức của Anna, thưa anh chị em. Mà chúng ta mới vừa phân tích ba nhân đức nằm trong cái lý lịch tôn giáo của bà, gắn bó với đền thờ, gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, ăn chay cầu nguyện điểm thứ hai, và sớm hôm thờ phượng, phải sớm tối thờ phượng Chúa, anh chị em, thờ phượng Thiên Chúa mà thôi chứ không thờ phượng ai khác. Chúng mình sớm hôm ôm ôm cái gì, ôm cái tivi, thưa anh chị em, ôm cái sòng bài thì làm sao mà nhận ra được Chúa. Thí cho Chúa một tuần một giờ thánh lễ mình nghĩ đủ rồi đó. Còn chuyện ăn chay nó đâu có còn phải ăn chay, chỉ giữ lễ đi lễ một tuần một giờ đủ rồi, thưa anh chị em. Rồi còn có nhiều người còn bài bác nói đâu có còn phải chầu thánh thể, đi lễ đủ rồi còn như phải chầu thánh thể, thưa anh chị em. Đó thì chúng mình xét mình lại, có thử ba nhân đức của cái người phụ nữ này, mặc dầu bị vấn đề về vấn đề tội tuổi tác, về vấn đề cái tình cảnh xã hội là một bà góa bị coi thường, bà không mặc cảm đóng kín ở trong nhà vì lý do đau nhức bệnh hoạn của tuổi tác, vì lý do bị người đời khinh dễ coi thường, không, bà không có quan tâm tới cái chuyện đó, bà chỉ tỏ lòng gắn bó với đền thờ của Chúa, với sự hiện diện của Chúa. Bà ăn chay cầu nguyện để làm gì? Để mong đợi đấng cứu thế như trong tâm tình của ông Simeon hôm qua vậy. Rồi sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Thân chị em, xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng mình. Nếu không, chúng ta chỉ cả đời giữ đạo nhưng mà không gặp Chúa. Chỉ đi chéo ngang qua Chúa thôi. Đi chéo ngang thôi, chứ không phải gặp diện đối diện. Trong khi đó lý tưởng của Kitô giáo chúng ta là gặp gỡ và nhận ra Đức Kitô, vẫn tiếp tục đi trong đời thường của chúng ta qua các bí tích và qua các biến cố, qua lời của người và qua các biến cố. Ba điểm thưa anh chị em, Đức Giêsu tiếp tục tỏ mình ra đến với chúng ta qua các bí tích, qua lời của người trong Kinh Thánh và qua các biến cố trong cuộc đời. Làm sao nhận ra được? nhất là nhờ những cái biến cố thăng trầm, làm sao nhận ra được thánh ý của người, nhận ra được người muốn gì nơi chúng ta. Thưa anh chị em, bắt chước ông Simeon và bà Anna này, những nhân đức căn bản đó, thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Bởi vì lý tưởng Kitô tố giáo là gặp được người, nghiệm được người, sự hiện diện sống động của người ngay từ cõi nhân sinh này. Bà Anna cảm thấy bị thu hút bởi cái sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đền thờ. Chính vì vậy mà bà không rời bỏ đền thờ. Còn chúng mình đến nhà thờ 1 giờ đồng hồ mà cha giảng mà dài hơn 1 tiết là bắt đầu mình nhìn đồng hồ và chuẩn bị đi về. Cha chưa ban phép lành, mình đã dọt đi mất rồi. Như vậy, bởi vì mình không nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đền thánh đó, mình quỳ quỳ chầu thánh thể, mình cầu nguyện trước thánh thể Chúa mà mình cứ nhìn đồng hồ chỉ mong cho hết giờ, bởi vì mình không nghiệm được sự hiện diện sống động của Chúa trong thánh thể đó. Rồi mình lười nhác, mình sẵn sàng sáng sớm hôm chiều tối coi từ phim này phim kia, tập phim trưởng này đến phim trưởng nhỏ nọ, chương trình tivi này đến chương trình tivi nọ, thưa anh chị em. Nhưng mà mình có sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa không, cầu nguyện ăn chay không? Đó. Chưa nói đến cái vấn đề ăn chay, mình ăn uống phè phỡn cho đến đổ bệnh ra, rồi đổ thừa Chúa là con có làm gì ác đâu mà Chúa để xảy cho đến cho con bệnh này tật kia chẳng hạn. Như vậy chúng mình quên mất cái điều xấu, cái điều ác mà mình đã làm trước đây chẳng hạn. Đó. Một ngày nào đó bệnh đổ ra bệnh gan đó, rồi đổ thừa Chúa, con đâu có làm gì đâu, mình quên rằng trong quá khứ mình uống rượu như uống nước lã chẳng hạn đó. Thưa anh chị em, chúng mình nhìn lại cho nên mình giữ đạo cả đời mà mình cái số phần trăm những người nghiện mà gặp được Chúa rất là hiếm, rất là hiếm, rất là hiếm đó. Cho nên giáo hội phong thánh các vị thánh là để làm gì? Để nêu gương cho chúng ta, thưa anh chị em, nêu gương cho chúng ta. Các vị thánh trong kinh thánh, nhất là trong cái đoạn trích tin mừng theo thánh Luca chương 2 này, hai cái mẫu hình đàn ông và đàn bà, nghĩa là nói lên cái tính phổ quát, ông Simeon hôm qua và bà Anna hôm nay, là để nêu gương cho chúng ta, để chúng ta bắt chước mà sống theo, để tránh đi những cái cám dỗ của kiếp phù hoa này, thưa anh chị em, sớm nở chiều tàn này. Vậy mà mình sớm hôm mình gắn bó, mình gắn bó với tivi, mình gắn bó với ăn uống, ở bàn ăn 2-3 giờ đồng hồ, nhậu, choe choét, ăn uống, ly bì, mình không chán, mình không có nhìn đồng hồ. Vậy mà, một chờ chầu thánh thể, một ngày ăn chay, mẹ mình xin chúng mình này, mẹ Maria xin chúng mình này, có làm được không? Thì làm sao mà nghiệm được Chúa? Làm sao cảm thấy hạnh phúc trong đời sống làm con Chúa? Nó không gặp gỡ được Chúa, anh chị em. Có giữ đạo cả đời không gặp được Chúa. Mà giữ đạo cả đời không gặp được Chúa, thì khi đến cuối đời, khi nhắm mắt lìa đời, cũng sẽ không gặp được Chúa bên cõi bên kia. Mà một khi bên cõi bên kia không gặp được Chúa, thì chỉ còn gặp quỷ chứ không gặp ai khác. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong đời sống Kitô hữu của mình, và có quyết tâm trong cái năm mới này, trong năm lòng thương xót này, là phải trở về với Chúa và sửa đi những tính hư tật xấu của mọi người trong chúng ta. Amen.